cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi. Thánh thần yêu thương đưa sớm nhân loại về với Chúa, thú nhận hết tội mình. Chúa dâng tình thứ tha, thân xác Chúa giao hòa, đưa ta về cùng với Chúa Cha.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy tất cả các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau: ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả của cải chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công của cha ta được cơm dư gạo thừa mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi, anh ta đứng lên, đi về cùng cha. Anh ta còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta nay đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn uống vui mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ, cậu trả lời cha: cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha kia, sau khi đã nuốt hết của cải với bọn đàng điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, rồi nói được không? Rồi bé đứng lên, bé qua xuống coi. Rồi con tên là gì?
Dạ con tên là Tuấn Anh.
Tuấn Anh, Tuấn Anh năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ 9 tuổi.
Rồi 9 tuổi Tuấn Anh học lớp mấy?
Con không đi học mà biết chữ.
Wow, giỏi quá, con không đi học mà biết chữ. Chạy cái đấy nữa. Rồi, Tuấn Anh, con có biết tên thánh của con là gì không?
Giuse Paulo.
Giuse Paulo, chơi cả hai luôn. Rồi, bây giờ Tuấn Anh đến nhà thờ Chí Hòa, con đến cầu nguyện đây được mấy lần rồi?
Dạ, một lần.
Hôm nay lần đầu tiên?
Dạ.
Con đến đây con muốn xin cái gì? Con nói cho mọi người nghe coi, con muốn cầu nguyện cái gì? Tuấn Anh muốn cầu nguyện cái gì?
Con xin cho con biết đi để rồi.
Sao nữa? Xin cho con biết đi rồi sao nữa?
Để thực thi thánh ý Chúa.
Wow. Giỏi quá. Tuấn Anh giỏi quá. Vế cao lên cho mọi người coi coi, mọi người dưới đang muốn nhìn Tuấn Anh kìa. Dưới là quê thờ đó, họ đang muốn nhìn. Đây Tuấn Anh. Rồi bây giờ Tuấn Anh chúc cho những người có tên thánh là Giuse. Tuấn Anh chúc cho những ai bổn mạng Giuse sao? Chúc cái gì? Tuấn Anh chúc cái gì?
Chúc ông được mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi.
Rồi cháu nó bị liệt từ bao giờ? Mới bị 8 tháng này à? Hay là từ hồi mới 8 tháng tuổi? Chị lên chị cho mọi người biết cháu nó bị bao giờ?
Cha cháu bị lúc 8 tháng.
À, 8 tháng tuổi bị.
Vâng. Thì cha cháu bị sốt bại não.
Vâng. Sốt bại não rồi sao nó không đi học mà nó biết chữ, nó đọc giỏi vậy?
Thưa cha, con cũng không hiểu, vì 5 tuổi cháu biết nói thì cháu biết đọc. À. Cháu biết cả Anh văn nữa.
Biết cả Anh văn nữa hả? Rồi. Tuấn Anh nói tiếng Anh cho mọi người coi. Tuấn Anh chào tiếng Anh cho mọi người coi.
Hello, how are you?
Rồi, I'm fine, thank you. Bây giờ Tuấn Anh hỏi các bao nhiêu tuổi biết nói không? Anh bao nhiêu tuổi? Còn câu tiếng Anh nào biết không?
How old are you?
Wow, how old are you? Anh bao nhiêu tuổi? I'm 55 years old. How old are you? Con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 9 tuổi.
Chơi song ngữ vừa Anh vừa Việt rồi, cảm ơn Tuấn Anh nhiều. Rồi chị ai giới thiệu chị đến nhà thờ Chí Hòa để cầu nguyện cho Tuấn Anh?
Dạ thưa, có chị bạn đây. Vì cháu này là cháu, con là bạn của bà ngoại cháu. Hiện nay thì cháu mồ côi, nhưng mà bà ngoại cháu vì một vụ án đang ở trong tù. Nên cháu là người giám hộ, con là người.
Tức là bố mẹ của Tuấn Anh đâu?
Dạ thưa, cháu không có cha, mẹ cháu bỏ.
Tức là khi mà sinh thì là mẹ nó mang thai nó, rồi thì không biết bố là ai. Rồi khi người mẹ sinh con mà thấy con bị như vậy thì mẹ nó bỏ nó.
Thưa cha không, mẹ cháu có ý định phá thai, vì mẹ hồi đó mẹ cháu có 15 tuổi rồi. Bà ngoại cháu sợ có tội giết người. Bà ngoại cháu bảo sanh ra bà nuôi. Bà nuôi 8 tháng rồi cháu bị sốt.
Tức là cô bé đó mới 15 tuổi và lỡ làng thì mang thai. Và không biết là người bố của em, tức là người chồng bỏ mất, không bỏ đi. Rồi cô bé đó thì thấy vậy muốn phá cái thai này. Nhưng mà bà ngoại, tức là mẹ của bà ngoại ruột của cháu, vì muốn giữ cháu lại, nó là phải giữ lại vì phá thai như vậy là phạm tội giết người. Và cuối cùng thì cái cô con gái của bà ta, tức là mẹ của Tuấn Anh, cũng bỏ cái đứa con mình, rồi bỏ lại để cho bà ngoại nuôi. Rồi bây giờ thì bà ngoại lại bị đi tù vì vòng lao lý. Vậy thì bây giờ Tuấn Anh nó ở với ai?
Dạ thưa con.
Con là gì?
Dạ thưa con là bạn của bà ngoại cháu.
Chị là bạn của bà ngoại cháu. Thấy cháu như vậy thì chị đưa cháu về để nuôi dưỡng. Trong lúc mà bố thì không thừa nhận, bố thì không nhận, mẹ thì bỏ, bà ngoại thì đi tù. Bây giờ Tuấn Anh còn lại một mình, mà nó lại không có đi học mà lại biết chữ, mà lại biết đọc, lại biết nói, mà lại biết nói tiếng Anh nữa. Thì ta thấy là Chúa làm những cái điều lạ lùng như vậy. Và hôm nay thì qua người giới thiệu, chị đưa cháu đến đây để xin cậu Đoàn cầu nguyện cho cháu. Vâng.
Dạ vâng.
Chị ở mãi đâu?
Dạ thưa, con ở ngay ngã ba Trị An đây thôi, nhưng cháu thì quê ở ngoài Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột.
Ôi trời ơi, tức là mãi ngoài Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột, còn chị thì ở ngã ba Trị An. Rồi làm sao mà từ Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột mà lại đưa đến Trị An, rồi từ Trị An chị đưa đến đây được?
Thưa cha, thì ngày xưa con với bà cháu là bạn, thì khi mà lập gia đình thì mỗi người một nơi, rồi khi mà gặp lại nhau thì ở ngay ngã ba, vì gia đình con ở ngã ba, bà về đấy để làm ăn. Rồi gặp con, bà nhờ con đưa cháu về dòng Thánh Gioan Thiên Chúa để tập vật lý trị liệu. Về đấy thì con có gặp được hai chị bạn ở đây, hai chị bạn có giới thiệu, và hôm nay chị đưa cháu xuống đây để cháu muốn xuống đây để nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho cháu biết đi. Vì ý nguyện của cháu là nếu cháu biết đi, cháu không về nhà và cháu sẽ đi tu ngay tức thì, không về nhà.
Đi đâu?
Đi tu ạ.
À rồi, cha hỏi Tuấn Anh. Rồi, bây giờ Tuấn Anh đến đây để xin cầu nguyện để được đi. Vậy thì ước nguyện của Tuấn Anh nếu mà con đi được thì con làm cái gì?
Con làm cha.
Chơi luôn, không cần đi tu mà làm cha luôn. Thành dễ thương. Chị em ở ngoài xa thì không thấy được, nhưng mà Tuấn Anh rất là dễ thương, rất là đẹp trai. Và ở mãi ngoài Kon Tum, rồi bà ngoại gặp người bạn ở dưới ngã ba Trị An, lúc mà bà đi tù thì giao đứa bé này lại cho người bạn, tức là chị đây ở ngã ba Trị An, và người chị em của chúng ta trong cộng đoàn cầu nguyện Chí Hòa giới thiệu chị đến đây để cầu nguyện cho bé Tuấn Anh. Và Tuấn Anh ước nguyện là đến đây cầu nguyện cho con đi được, đi được là con làm cha, không về ở với bà ngoại nữa. Rồi bây giờ Tuấn Anh chúc cho mọi người cái gì? Đến đây là Tuấn Anh thấy mọi người đông nè, con nhìn thấy đông không?
Dạ đông.
Rồi bây giờ Tuấn Anh chúc cho mọi người cái gì?
Chúc cho ông bà sống lâu trăm tuổi và thờ như ý an khang thịnh vượng, trẻ mãi không già.
Oh, chưa thời dễ thương quá. Rất tiếc là những anh chị em ở ngoài xa không thấy được mặt Tuấn Anh. Nó nói hết sức là dễ thương. Anh chị em biết là từ 8 tuổi đã bị sốt bại liệt. Và dĩ nhiên 8 tháng tuổi thì đã bị sốt bại liệt. Rồi bố thì không nhận, mẹ thì bỏ, bà ngoại thì đi tù. Và cháu lớn lên trong tình thương của bà ngoại mà thôi, chẳng được đến lớp gì cả, nhưng mà biết đọc, biết nói tiếng Anh, rồi biết cầu nguyện. Và nhất là Tuấn Anh có biết viết không?
Dạ biết sao.
Biết viết chữ không?
Viết xấu.
Viết xấu. Biết viết rồi viết xấu. Rồi còn biết nói tiếng Anh, rồi biết viết chữ nữa. Rồi ước nguyện là đi tu để làm cha, làm linh mục. Và chúc cho mọi người là sống lâu, rồi trẻ mãi không già. Rồi Tuấn Anh ước nguyện là đi được để thực hiện thánh ý Chúa. Thưa anh chị em, chỉ có Chúa mới có thể nói nơi một đứa bé tật nguyền như thế này, mà biết bao nhiêu cái bất hạnh đổ dồn dập trên em. Anh chị em thấy chúng ta ngồi đây có những người đau khổ này đau khổ khác, nhưng mà dù sao đi nữa ta vẫn thấy mình còn diễm phúc hơn nhiều. Một đứa bé mà nó chưa biết gì, mà biết bao nhiêu là tội tình của người lớn nó phải lãnh, và vẫn một lòng đơn sơ hồn nhiên, không hờn, không oán, không giận, vẫn chỉ cầu mong cho mọi người được bình an, được mạnh khỏe và được thực hiện thánh ý Chúa. Đó là điều mà hết sức ta gọi là ngẫu nhiên, nhưng mà thực sự đây là món quà mà Thánh Giuse đưa đến cho chúng ta trong ngày lễ Thánh Giuse ngày mai bổn mạng. Con muốn nói gì nữa? Này, có người lì xì cho con này, con biết bao nhiêu đây không? Con biết tiền vậy này bao nhiêu không? Con biết tiền bao nhiêu?
Một đô.
Wow, nó biết 100 đô ông ơi. À. cầm tờ giấy mà biết là 100 đô. Rồi con đã xin tội rước lễ chưa?
Dạ, xin tội ngày 22 tháng 11 2009.
Xin tội ngày 22 tháng 11 năm 2009. Rồi con rước lễ chưa? Rước thánh thể, rước Chúa chưa?
Dạ rồi.
Con có thích đi lễ để rước Chúa không?
Dạ có. Con muốn hát một bài.
Con muốn hát một bài.
Hay thật. Con
dạ, con để cho.
Để cao lên.
Hát một bài là nguồn cậy trông.
Nguồn cậy trông, rồi. Anh Chiêu ơi, có ai vô đây chụp dùng tấm hình này cho anh Chiêu ơi?
Mẹ ơi, bao người là bước lưu đầy, ngày tháng trôi bước như tình nào, rước khơi đoàn con xin mẹ mẹ hãy thương tình dịu dắt con. Hỡi quay uy cõi đời, mẹ nguồn cõi trong, chưa thấy ai xin mẹ về không. Hỡi mẹ thiên chú, xin hãy lắng nghe con nài bơ, mẹ nguồn ám vô. Chính là nguồn an vui hết tình, kêu hân con tin cha mẹ cho năm lời.
Wow. Ai có mấy chụp hình á, làm ơn chụp dùng cái Chiêu không có vô đây kịp á, để chụp tấm hình tôi sẽ đưa lên báo nhờ mẹ đến với Chúa. Phượng nhớ viết dùng cái bài. Ai có máy chụp hình được không ạ? Chụp được chưa? Rồi bây giờ cuối cùng thì con còn muốn gì nữa con nói cho nghe.
Con chỉ muốn không muốn gì nữa.
Con không muốn gì nữa, quá đầy đủ cho con rồi. Chúng ta cảm ơn bé Tuấn Anh và xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi Tôn Anh, mọi người cho con quà đó, con cảm ơn mọi người đi.
Cảm ơn mọi người.
Cấm đấy. Thôi cảm ơn anh chị em đã tặng những món quà cho Tuấn Anh. Giờ thì chúng ta trở lại.
Anh cha.
Rồi, được rồi. Anh chị em thấy từ cái câu chuyện của Tuấn Anh này thì tôi xin chia sẻ thêm với anh chị em. Anh chị em ngồi xuống đi, đừng có nhốn nháo nữa. Ngồi xuống đi. Từ cái câu chuyện này tôi muốn chia sẻ thêm với anh chị em về thứ năm tuần trước thì như chị em biết là rất là vất vả, vì sau khi dâng thánh lễ ở đây thì chúng tôi lại đi làm phép nhà xong rồi lại đi giảng tĩnh tâm, rồi sau đó lại đi làm phép nhà, hai chuyến làm phép nhà, hai thánh lễ. Thì khi về đến mái ấm Gò Dầu, lúc đó là khoảng 8 giờ rưỡi tối, gần 9 giờ. Thì lúc đó có một người nói cha, có hai em nó muốn gặp cha. Thì tôi đi ra, thấy một người mù dắt một người què đến gặp tôi. Người mù không thấy đường nhưng mà biết tôi. Người què thấy đường mà không biết tôi. Thì khi đến, cái người mù mới nói với tôi rằng, thưa cha, con dắt con bé này đến để gặp cha có việc. Nói có việc gì vậy con? Nói thưa cha, con không có đạo, con ở mãi dưới Cà Mau. Con ở mãi dưới Cà Mau và con dắt con bé này là nó bị què chống hai cái nạng. Nó đi bán vé số. Rồi nó, con bé nó kể, thưa cha, con ở dưới Cà Mau đi bán vé số và gặp một cái anh chàng. Anh chàng quen con, rồi con cứ nghĩ tưởng rằng người ta thương đến cái thân phận của mình và người ta lo lắng cho mình, cho nên con đã trao cuộc đời của con cho anh ta. Khi biết rằng con có bầu thì anh ta đã bỏ, và bây giờ cái thai nó được 2 tháng rồi. Gia đình con chắc chắn là không chấp nhận, vì con tàn tật như thế này, nuôi thân mình chưa đủ, lấy đâu mà nuôi người khác, nhất là sinh đứa con. Anh chị em tưởng tượng, các bà, các chị biết mình lành lạnh chân tay như thế này, sinh con nó còn đau đớn và nuôi con nó còn khổ cực, dạy dỗ con nó còn khó khăn, biết chừng nào, huống chi là một người tàn tật không có cái chân bình thường. Thế thì nó chạy đến, con mù nó bảo nhà nó mà biết thì chắc chắn là bắt nó phá thai. Nhưng mà con đi lễ nhà thờ Chí Hòa, anh chị em biết là cô mù mà hát cải lương, mẹ với là thánh thể đó. Con đi lễ nhà thờ Chí Hòa, quê con ở dưới Cà Mau, con biết nó, cho nên là con nói nó thôi, để tao dắt mày lên gặp cha Long với cộng đoàn ở đây để họ giúp mày, để mày không phá cái thai này. Thì con bé mù, nó, con bé què nó chấp nhận là nó không phá cái thai, nó lên đây. Và khi chị em biết là lên, nó cứ nắm chặt lấy tôi, nó cứ cha ơi cho đừng bỏ con, chơi cho đừng bỏ con. Vì bây giờ con không còn biết bám vào ai nữa, bố mẹ con chắc chắn là sẽ đuổi con ra khỏi nhà khi biết con làm xấu điều này. Và con thì muốn giữ đứa con của mình mà lại không có khả năng để mà sinh nó, chứ đừng nói mà khả năng nuôi nó sau này. Tôi bảo thôi được rồi, cha và anh em lòng thương xót Chúa không bao giờ bỏ rơi những người tội lỗi, những người biết quay về với Chúa. Cho dù con không phải là người có đạo mà con vẫn là con của Chúa. Và con nhận ra cái điều sai quấy của mình rồi thì Chúa tha thứ cho con. Và Chúa sai cha đến để nói với con rằng Chúa yêu thương con, Chúa tha thứ cho con. Và Chúa cũng sai cha và cộng đoàn đến nói với con rằng con cứ an tâm đi về, sinh con đàng hoàng, rồi cha và cộng đoàn sẽ giúp cho mẹ con của con có được ít nhất là mẹ tròn con vuông. Thì thưa anh chị em, hãy tưởng tượng cái hình ảnh một cái đêm khuya như thế đó, mà một người mù không thấy đường dò dẫm dắt một cái người không có chân bình thường mà mang một cái thai đến đi tìm để vớt cứu lấy đứa con, một sinh linh vô tội đang nằm trong bụng mẹ. Thì cái hình ảnh đó nó dễ thương biết là chừng nào. Để rồi nếu mà không có những người, con người đó, thì không có Tuấn Anh ngày hôm nay, một người mà ngọc ngẹo lên hát với ta rằng mẹ nguồn cậy trông, không có ai đến xin mẹ mà lại về không, hỡi mẹ yêu dấu, xin hãy lắng nghe con nài van. Đấy, cộng đoàn của chúng ta vẫn cứ nài van, vẫn cứ cầu nguyện. Mà có nhiều người bảo thưa cha, con cầu nguyện mãi mà chưa được. Quên một điều rằng ta cầu nguyện cho mình, nhưng mà lời cầu nguyện của ta không được, đó là một cái hy sinh để cầu nguyện cho những người khác. Có người gặp tôi cuối nhà thờ, nắm chặt tay, thưa cha, cha cầu nguyện cho con đi. Bảo thì chị viết vào cái tờ giấy đi. Thưa cha, con viết nhiều lắm rồi mà chả được. Bảo bao nhiêu lần rồi? Dạ 5 lần. Mới 5 lần mà ta đã sốt ruột, ta chịu không có nổi rồi. Trong khi đó quên một điều rằng là Chúa là cha nhân từ. Cái đứa con hoang đàng trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa đón nhận nó quay trở về. Nhưng mà cái thời gian như thế nào, như thế nào và lúc nào, đó là việc của Chúa, chứ không phải là việc của ta. Ta thì cứ muốn Chúa là mì ăn liền, xin cái cho, xin cái cho. Mà nhiều khi xin rồi ta nhận ơn mà ta chưa biết đó là ơn, ta đã vội vàng xin cái khác, xin cái khác, xin cái khác. Anh chị em thấy thằng Tuấn Anh, nó có mấy tuổi đầu mà nó dạy chúng ta một cái điều, Chúa dạy chúng ta qua nó một cái điều. Con có muốn gì nữa không? Con không muốn gì nữa. Thấy rõ không ạ? Con chỉ muốn cho con đi được để con thực hiện thánh ý Chúa. Con muốn xin gì nữa không? Không xin gì nữa. Mắt sáng hồn nhiên, nói ngọc nghẹo mà những lời nói trí tình, trí lý, thưa anh chị em. Chúa mới nói ta rằng nếu không trở nên bé nhỏ, các con không được vào nước trời. Anh chị em góp một người cho tôi tí xíu. Nó vô, nó cảm ơn, nhưng mà nó không phải là vì cái đồng tiền đó mà nó phải xe tay nó đi xin mọi người, giống như là kiểu đến đây để than sầu kể khổ, ca bài con cá để mọi người cho nó đồng tiền lẻ. Không, mục đích nó không phải chuyện đó. Nhưng mà Chúa hôm nay lễ Thánh Giuse, Ngài sai nó đến đây để nói với chúng ta rằng Chúa yêu thương hết thảy mọi người. Từ Pleiku đến Ngã Ba Tri An mà đến đây, miệng nó vẫn cứ trước mặt tôi, nó nhìn nó cười rất tươi, thưa anh chị em, rất hồn nhiên, chẳng bận tâm, chẳng lo lắng gì cả, còn nói được tiếng Anh, how old are you đấy. Thì thưa anh chị em, đó là điều mà ta thấy được lòng thương xót của Chúa làm cái điều lạ lùng trong cộng đoàn chúng ta. Đây là món quà mà Thánh Giuse ban xuống cho cộng đoàn chúng ta, để nói cho cộng đoàn chúng ta rằng Chúa yêu thương hết thảy mọi người, và Chúa làm những cái điều lạ lùng trong cuộc đời những con người ốm đau, bệnh tật, nghèo nàn, thiếu thốn. Rồi đêm hôm đó, con mù dắt con què, hai đứa hân hoan ra về, vì biết được rằng Chúa yêu thương hai đứa nó, vì biết được rằng những con người ốm yếu, bệnh hoạn, tật nguyền đó, họ có tấm lòng biết thương nhau. Thưa anh chị em, có khi người sáng mắt thấy cảnh đó, ta còn đắp tay ngảnh mặt làm ngơ, ta còn giả mù, giả điếc, giả nai, giả vờ, như là không biết chuyện gì vậy. Sợ rằng biết nó làm phiền mình, sợ rằng nhìn thấy ta lại phải dính vào, nó lôi thôi ra. Cho nên bao nhiêu lần ta cứ đắp tay ngảnh mặt làm ngơ, giả vờ như không biết. Đêm hôm đó tôi về, tôi cứ suy nghĩ mãi về cái hình ảnh con mù dắt con què đến cứu vớt một sinh linh. Anh chị em thấy, trong khi đó thì cách đó một tuần là cũng có một em cũng cái hoàn cảnh gần như thế, là nó cũng bị mang tật, rồi nó có bầu, mà nó bầu tới 8 tháng. Rồi anh chị em cộng đoàn lòng thương xót, nhóm phục vụ đến báo cho tôi biết có hoàn cảnh như vậy. Tôi nói thử con đến tận nơi coi thăm như thế nào. Đến tận nơi thăm rồi để bỏ, khi nào mà đi sinh thì cứ đến bệnh viện rồi sinh như thế nào, nếu mà thiếu bao nhiêu báo cho cha biết, cha và anh em sẽ cố gắng giúp đỡ. Thế thì khi mà nó sinh rồi, bệnh viện gọi điện thoại nói alo, có phải anh là anh Long không? Rồi dạ thưa phải, anh làm ơn đến đóng tiền cho chị mới sinh cháu bé. Lạy Chúa, tôi nói với con kia là mày khai tầm bậy vậy, mày chết tao rồi, mày bắt tao đóng. Tức là ý của nó là bệnh viện nó thường là khi mà sinh thì họ phải có ai bảo đảm, vì có rất nhiều trường hợp là người ta chữa xong rồi nó không có tiền đóng, nó cứ ăn dầm ở về đó, bệnh viện cứ phải nuôi và không có ngân quỹ làm cái việc đó. Cho nên thường những người bệnh trước khi mổ, trước khi sinh mà phải giải phẫu thì họ bắt là phải có ai đó ký nhận vào đó, hay là ai đó để nó liên hệ, nó trả tiền. Thì đó là có một cái bà sơ, bà hay làm cái công việc từ thiện đó. Những ai khó khăn thì bà lại báo cho tôi biết, cha có đứa này nó không có đủ tiền ra tiền viện. Có khi cái anh ấy nằm đó là anh khỏi rồi mà không được xuất viện vì nó không có tiền. Ở mái ấm Hoài Thương đến một hai tuần lễ anh cứ nằm đó, rồi anh sống lây lất. Cuối cùng bà sơ bà thấy, bà mới gọi cho tôi bảo cha đến cho đóng tiền cho thằng này cho nó về đi. Bảo sao rồi tôi phải đóng tiền cho nó, tôi đâu có làm gì cho nó đâu. Bảo cha không đóng là nó cứ ở nằm đây mãi, rồi người ta bệnh viện ta đâu có tiền đâu mà ta đóng tiền cho nó. Mà nó cứ ở đây thì đến bao giờ nó mới được ra? Tôi lại phải cho anh em đến coi làm sao đóng tiền cho nó đi về. Bảo sao mày liều vậy? Bảo thì cứ vô chữa đại chứ cha, mà không chữa biết bao giờ cho khỏi. Rồi cứ chữa rồi mà gọi đại cha thế nào chẳng trả. Ôi trời Chúa. Rồi thì khi mà mừng lễ Thánh Giuse đó, thưa anh chị em, các bà, các chị nhớ là trong gia đình mình có người chồng mình, bố chồng mình, ông nội, ông ngoại, anh em sống trong gia đình. Nhớ coi tên thánh của người đó là gì. Nhớ không? Chị nhớ không? Chị đó, chị lên tôi hỏi coi. Chị nữa đấy. Chị lên tôi hỏi coi. Đến đây. Chị có nhớ tên bổn mạng của chồng chị tên thánh là gì không?
Tôi
chả nhớ. Tên thánh gì? Giuse. Rồi bây giờ chị lên đây làm thử coi. Tới đây lên trên này coi. Lên đây. Lên trên này. Lên trên này rồi. Rồi lên trên này đi rồi. Bây giờ tưởng tượng là hôm nay là lễ thánh Giuse, rồi chị sáng sớm chị gặp anh rồi chị nói sao?
Thưa cha, chồng con bỏ đi rồi.
Ông thánh Giuse bỏ đức mẹ rồi. Chị là gà mái nuôi con. Thôi thành thật chia buồn với chị vậy chứ biết sao bây giờ. Nhưng mà chị vẫn có nhớ cầu nguyện cho anh ấy trong ngày lễ bổn mạng ngày mai không?
Thưa cha có.
Thì cầu nguyện sao?
Cho anh mau trở về với Chúa.
Mong cho anh mau về với Chúa hả?
Hả? Thưa cha không.
Chứ mong sao cầu nguyện sao?
Mau trở lại với gia đình với
Chúa. À, mong cho anh ấy mau trở về với gia đình, với chị, với các cháu, phải không? Rồi, thôi chúng tôi cũng ước mong rằng ngày mai biết đâu Thánh Giuse lại tặng cho chị một món quà, là mai ông ấy cầm cái hoa huệ về ông đưa tặng cho chị. Rồi gọi toàn những cái bà lại không chồng với lại chồng không... Rồi chị. Rồi tên thánh của anh ấy là gì?
Dạ thưa cha, con hồi nhỏ là mẹ con rửa tội, nhưng mà sau đó con lấy chồng là ngoại đạo ra con không đi. Sao lại
hỏi hai bà thì một bà chồng bỏ, một bà thì chồng ngoại đạo. Kiếm ai Giuse bây giờ? Rồi cảm ơn chị. Kiếm người thứ ba coi, may ra Chúa thương. Rồi này coi. Rồi con á? Không con nè, con. Đi đây. Lên coi, lên đây. Rồi, ông xã của con tên thánh là gì?
Anh chưa có chồng ạ.
Ở ngoài chưa thấy rõ, nghe rõ là cô ta nói là tôi hỏi là tên thánh chồng con là gì, thì cô bé trả lời thưa cha con chưa có chồng. Hỏi đúng ba người, một người là chồng bỏ, một người là chồng ngoại đạo, một người chưa chồng. Không biết làm sao mà thằng Tuấn Anh hồi nó cười thích thú. Sao mày thích thú rồi Tuấn Anh? Thì thưa anh chị em, nhớ dùm là trong cái ngày bổn mạng đó nha, nhớ. Chẳng nghĩa lạy Chúa xin cho con được trúng một cái quả nữa chứ con này, con hôm nay con thua quá rồi chị. Rồi chị, ông xã tên thánh là gì?
Dạ thưa cha, con chưa có chồng.
Kia rồi nào, có không? Chắc không? Chắc chưa? Ở đây, lên đây. Lên đây. Lên đây. Rồi, con ông xã của con tên thánh là gì?
Thánh Giuse chứ.
Rồi bây giờ ngày mai ít lắm phải trúng được người chứ. Rồi ngày mai là lễ bổn mạng Thánh Giuse, về con gặp chồng con chúc mừng chồng con như thế nào?
Sáng này chồng không bỏ đây chứ.
Hả? Sáng nay ông chồng ông bỏ đi rồi.
Chúa sao hòa đưa ta về cùng với Chúa Trời.